Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả cũng như là xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thêm một ngày đẹp nữa tại thành phố Dallas, nhiệt độ lên cao vào khoảng 69 độ, thấp nhất là 49, rất là mát mẻ. Và ngày mai cũng vậy, nhưng mà có thể là sẽ có mưa trong ngày thứ 6 và ngày thứ 7 tặng, rồi lại có mưa nữa trong cái ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, là ngay trên trang nhất về mục thương mại của tờ Dallas Morning News ngày hôm qua thì bà Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang là bà Janet Yellen có một cái cuộc họp với lại cái tổ chức của bà, và bà cũng đã công bố là hiện nay cái Ngân hàng Dự trữ Liên bang họ đang xem xét về cái việc là sẽ đưa ra một số những cái điều khoản có thể củng cố về những cái điểm yếu trong cái thị trường về cổ phiếu của quốc gia. Thì bà giao lên vào ngày hôm qua có nói là ngân hàng của bà cũng như là cái tổ chức của bà sẽ tiếp tục xem xét xem coi về cái lý do mà có những cái sự nguy cơ mà chúng ta thấy đã xảy ra trong năm 2008 về cái khủng hoảng về tài chính. Thì bà nghĩ rằng hiện nay thị trường về cổ phiếu cũng như là nói chung về các ngân hàng vẫn còn rất là yếu, đặc biệt là có liên quan đến những cái công ty hiện nay đang trao đổi chứng khoán trên thị trường Wall Street, và đặc biệt là những cái ngân hàng lớn hay là những cái tổ chức mượn tiền đã có thể trao đổi tiền trong một cái thời gian ngắn lên tới cả bạc tỷ Mỹ Kim. Thì bà nói rằng là cái cuộc khủng hoảng vào năm 2008 là bởi vì có liên quan đến cái thị trường những cái món nợ trong ngắn hạn khổng lồ. Mà đặc biệt đó là bà cho biết là khi mà cái số tiền về cái món nợ có liên quan đến vấn đề ngắn hạn mà cái người đang nắm những cái món tiền đó mà họ cảm thấy áy náy hoặc là không có an tâm thì chắc chắn là nó cũng làm lung lay luôn cả thị trường. Bà Yellen đề nghị bây giờ đó là tất cả các ngân hàng khi mà họ cho vay ngắn hạn thì những cái ngân hàng lớn là buộc họ phải có bỏ thêm vốn. Nhưng mà cái điều này thì phía bên một số những công ty ngân hàng lớn cho vay, chẳng hạn như là Goldman Sachs hay là JP Morgan Chase, thì họ không có vui cho lắm khi mà nghe cái tin này. Bởi vì hai cái ngân hàng lớn này một ngày như vậy là họ có thể mượn lên tới bạc tỷ Mỹ Kim về cái món nợ có liên quan đến cái thời gian ngắn. Và vì vậy mà khi mà đòi hỏi những cái công ty phải có thêm vốn thì những cái công ty này họ cũng cần phải củng cố và họ cũng rất là khó khăn trong cái việc tìm vốn. Trong cái thời gian gần đây chúng ta thấy là các vị giám đốc, nhất là những người điều hành các ngân hàng hoặc là những cái công ty lớn, thì họ bây giờ nhận những cái khoản tiền gọi là tiền thưởng không phải là bằng tiền mặt mà là bằng những cái cổ phiếu của các công ty. Nhưng mà ngược lại thì những cái cổ phiếu này có thể tăng hoặc là giảm cái giá trị của nó, và những người mà họ sở hữu những cái cổ phiếu đó cũng có thể đổi thành tiền khi mà họ có thể bán ra cái thị trường chứng khoán. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cho phần tin về thị trường chứng khoán cũng như là phần tin kinh tế. Và chuyển qua phần tin về Obamacare, bởi vì chúng ta thường nói Obamacare mỗi ngày, ngày nào cũng nói, tuy rằng nó đã hết hạn ghi danh rồi, nhưng mà cái chương trình Obamacare vẫn còn để lại rất là nhiều điều tranh cãi cũng như là ủng hộ và phản đối rất là nhiều. Và theo như mà một bản tin mới nhất từ văn phòng ngân sách của Quốc hội vào hôm qua loan báo rằng chính phủ liên bang có thể sẽ chi tiêu ít hơn nhiều cho chương trình Obamacare. Văn phòng ngân sách Quốc hội và Liên ủy ban về thuế cho hay rằng chi phí hiện nay chỉ còn khoảng 1.4 ngàn tỷ trong vòng 10 năm tới, ít hơn chừng khoảng là 104 tỷ so với ước tính trước đây. Riêng trong năm nay thì chính phủ sẽ chi ra khoảng 5 tỷ ít hơn so với dự kiến. Và văn phòng ngân sách chính phủ cũng đã cho hay rằng chi tiêu ít hơn cho chương trình bảo hiểm y tế giúp thu hẹp lại sự thâm thủng ngân sách. Và trong báo cáo dữ liệu năm 2014 thì chính phủ liên bang đã dự tính rằng là bị chịu thâm thủng là khoảng 492 tỷ Mỹ Kim, tức là 33% ít hơn so với năm trước. Tuy vậy, việc thâm thủng ngân sách dự trù sẽ gia tăng trở lại bắt đầu từ năm 2016 và lên đến khoảng 1.000 tỷ hàng năm trước năm 2023. Và văn phòng ngân sách của chính phủ cũng kỳ vọng vào những điều khoản quan trọng của bộ luật cải tổ y tế, trong đó việc bắt buộc mỗi cá nhân phải mua bảo hiểm y tế, nếu không thì sẽ bị đóng phạt, giúp cho việc chi phí của chương trình Obamacare cũng được sẽ giảm xuống. Ngoài ra, điều khoản quan trọng khác bao gồm việc bắt buộc hãng xưởng từ loại cỡ trung trở lên là phải mua bảo hiểm cho nhân viên làm việc chính thức cũng đóng vai trò không nhỏ giúp cho việc chi phí cho trợ cấp y tế cũng đã giảm xuống. Và luật này sẽ bắt buộc có hiệu lực vào năm tới. Thì vẫn biết rằng là Obamacare đã hết hạn ghi danh từ cuối tháng 3 vừa rồi. Tuy nhiên, rất là nhiều người hiện vẫn chưa có được cái chương trình bảo hiểm y tế sức khỏe phù hợp với mình. Và đặc biệt là một số hãng xưởng vẫn còn đang rất là bối rối trong cái việc mua bảo hiểm cho nhân viên của mình. Thì hy vọng rằng với việc nhiều người hơn cũng như là nhiều hãng xưởng hơn tham gia vào chương trình bảo hiểm y tế, thì điều đó sẽ giúp cho ngân sách của chính phủ có thêm những lựa chọn hoặc là có thêm tránh bị thâm thủng ngân sách, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, có nhiều người mua bảo hiểm á, thì cái số đông bao giờ cũng vậy, làm giảm cái giá thành mà chúng ta phải mỗi lần khi mà chi trả cho vấn đề y tế, chữa trị hoặc là đi bác sĩ cũng là cái điều tốt thôi. Thưa quý vị, bây giờ thì một số những cái nhà cung cấp về cái điện thoại di động cầm tay cũng như là những cái nhà sản xuất, từ ngày hôm qua họ nhóm họp với nhau và họ cũng đề nghị là nên có một cái thiết bị nào đó để mà có thể chống lại cái việc mà ăn cắp, ăn trộm những cái điện thoại di động cầm tay. Chúng ta thấy bây giờ điện thoại nó cũng tương đối là khá đắt tiền. Trong khi đó thì cái vấn nạn mà bị những kẻ gian ăn cắp những cái điện thoại di động cầm tay như vậy cũng khá là nhiều. Ngày hôm qua đó, xin lỗi quý vị, là công ty Apple cũng như là Samsung với lại những cái công ty điện thoại như là Verizon hoặc là AT&T hay là T-Mobile và Sprint thì họ cũng đồng ý rằng là họ sẽ cung cấp miễn phí cho những ai có thể tải vào những cái app để mà có thể chống cái nạn ăn cắp những cái điện thoại di động cầm tay bán tại Hoa Kỳ sau cái thời gian là từ tháng 7 năm 2015, tức là năm sau nếu mà quý vị có mua một cái điện thoại mới nào đó thì chắc chắn là nó có cài sẵn những cái app hoặc là những cái nhu liệu để mà chúng ta có thể chống về cái nạn ăn cắp hoặc là mất cắp những cái điện thoại cầm tay. Thì những cái người chủ của những cái điện thoại cầm tay này họ cũng có cái một sự chọn lựa trong cái vấn đề là họ có cài hoặc là họ có activate hay là khởi động cái nhu liệu này hay không để mà chống cái nạn mà bị mất cắp hoặc là bị ăn trộm cái điện thoại của mình. Samsung vào ngày hôm qua thì họ cũng công bố là họ có hai cái nhu liệu. Cái thứ nhất là Find My Mobile hoặc là Reactivate Lock, hay là ngay cả Apple cũng có cái Activation Lock nữa. Hoặc là năm ngoái thì iPhone cũng có cài sẵn Find My iPhone. Nhưng mà quý vị có điều quan trọng nữa đó là trong những cái vụ cướp á, thì cứ khoảng chừng ba cái vụ cướp thì có một cái vụ có liên quan đến cái điện thoại ăn trộm hay là ăn cắp. Cái cơ quan về của chính phủ liên bang thì ngày hôm qua có công bố như vậy. Và quý vị biết là cái vấn đề mà ăn cắp những cái điện thoại cầm tay và di động nó tổn thất cho giới tiêu thụ đó lên tới 30 tỷ Mỹ Kim trong năm 2012. Anh không em?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái việc ăn cắp những cơ sở dữ liệu hoặc là những thông tin cá nhân của khách hàng đã ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng đối với những cơ quan quản lý về tín dụng hoặc là những cơ quan bán lẻ. Như là trường hợp vừa rồi, Target đã cũng đã bị ăn cắp những thông tin của các khách hàng, khiến cho doanh số của hãng này đã giảm rất là nhiều. Và thưa quý khán giả, chuyển qua một phần tin liên quan đến thị trường nhà đất, thì như chúng ta đều biết rằng cơ hội để cho một người có thể sở hữu một căn nhà tại Hoa Kỳ thì cũng có, nhưng mà đối với những người trung lưu hoặc là những người thu nhập thấp thì rất là khó khăn. Tuy nhiên, mới đây thì một bản tin có nghe qua có vẻ rất là hay, đó là đây là cơ hội cho những người có thể tham gia mua đấu giá những căn nhà với giá khởi điểm chỉ khoảng 1.000 Mỹ Kim mà thôi. Nhưng mà khi nghe qua thì chúng ta cũng nên suy nghĩ cho cẩn thận, bởi vì những căn nhà này là thuộc tiểu bang Detroit. Bởi vì thành phố Detroit thuộc tiểu bang Michigan vừa quyết định ra bán đấu giá một số nhà bỏ trống và giá khởi điểm chỉ khoảng là 1.000 Mỹ Kim thôi. Thành như chúng ta đều biết rằng thành phố Detroit đã nộp đơn lên để khai phá sản. Thì trong một cái quyết định nhằm có thể giúp cho thành phố có thêm ngân sách, thì thành phố Detroit vừa mở ra một trang mạng nhằm bán đấu giá những căn nhà bỏ trống do bị ngân hàng foreclose, với mục đích là để những căn nhà này không bị hư nát đồng thời cũng nâng cao giá trị bất động sản trong khu vực. Trang mạng buildingdetroit.org được mở ra vào ngày hôm qua, với khoảng 15 nhà được lên danh sách, bắt đầu được đấu giá vào ngày 5 tháng 5, và mỗi ngày sẽ có một căn nhà được bán đấu giá với giá khởi điểm chỉ có 1.000 Mỹ Kim mà thôi. Tuy nhiên, người thắng cuộc phải chấp nhận biến căn nhà trở thành là ở được, tức là đồng thời phải có người sinh sống trong đó trong 6 tháng, nếu không thì sẽ mất luôn cả nhà lẫn tiền. Theo như thị trưởng của thành phố là Mike Durgan và cho biết rằng là chúng tôi đang rất là nỗ lực làm cho những căn nhà bỏ hoang có thể tiếp nhận thêm nhiều gia đình cư ngụ trở lại. Nhiều khu vực của Detroit đã phải chịu hậu quả nặng nề do cuộc khủng hoảng về việc nhà băng foreclose những cái bất động sản. Tuy rằng vẫn chưa hồi phục nhưng mà thành phố vẫn còn phải vật lộn rất là nhiều để thoát ra khỏi tình trạng phá sản. Thành phố Detroit hiện sở hữu khoảng 16 căn nhà mà những người chủ trước đây dọn ra vì không trả nổi thuế bất động sản cùng các chi phí khác của thành phố. Và để họ đủ điều kiện tham dự đấu giá, thì người mua phải là cư dân của Detroit hay là công ty chưa hề vi phạm về những cái quy định xây cất hoặc bị tịch thu nhà vì bị thiếu thuế. Thì nếu chúng ta muốn sở hữu một căn nhà thì đến Detroit thì có lẽ sẽ có cơ hội sở hữu. Nhưng mà bởi vì thành phố Detroit hiện tại cũng đang rất là khó khăn trong thị trường công ăn việc làm, nên được cái này mất cái kia, chứ không phải cái gì cũng hoàn hảo hết anh.
Đúng rồi, đúng rồi, người ta sợ bây giờ là thành phố Detroit là cái thành phố ma đấy. Nhất là quý vị thấy là hồi xưa nó phát triển dữ lắm là bởi vì cái thành phố này là cái thành phố mà có rất là nhiều cái hãng xưởng chế tạo xe hơi. Kể từ khi GM khai phá sản thì cái nơi này nó vắng hoe. Nhiều người họ làm việc cho những cái hãng sản xuất xe hơi, rồi bây giờ đó là bị lay off, rồi bị sa thải. Lẽ đương nhiên đó là khi mà không có công ăn việc làm thì lấy cái gì mà có thể trả tiền nhà. Nhưng mà mua những cái căn nhà mà rẻ cỡ khoảng chừng 1.000 hoặc là 2-3.000 đô cho một cái căn nhà như vậy thì cũng có thể là một cái cơ hội để mà chúng ta đầu tư. Thưa quý vị, về giá hơi đốt hay là nói về xăng nhớt thì chúng ta biết là tiểu bang Texas vào cái mùa hè này là cái dịp mà nhiều người lái xe, chúng ta lái xe nhiều hơn, chúng ta đi chơi nhiều hơn, nhất là cái dịp mà sum họp gia đình. Đặc biệt nữa là khi mà mùa hè đó thì cái ngày nó dài hơn và cái thời tiết nó đẹp hơn, cho nên là chúng ta mua rất là nhiều xăng. Nhất là may mắn là trong cái mùa hè này người ta dự đoán là giá xăng dầu tại tiểu bang Texas sẽ giảm. Không phải là giảm ở tiểu bang Texas không thôi mà những cái tiểu bang khác cũng vậy. Có một cái điều mà chúng ta thấy là cái tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ nó giữ ở cái mức bình ổn. Cái lý do là bởi vì giá xăng dầu thì giảm, nhưng mà cái giá về thực phẩm cũng như là quần áo và những cái dụng cụ khác thì nó lại tăng. Giống như chúng tôi có nói đó là cái tỷ lệ về lạm phát đối với lại thịt bò, thịt heo, ăn khuôn nguyên là anh thích ăn steak lắm. Cho nên là anh chú ý là cái giá steak bây giờ quý vị cũng phải trả cao hơn. Và Bộ Lao động vào ngày hôm qua thì họ cũng có nói là cái chỉ số về giá cả đã tăng vào khoảng 0.2% trong cái tháng 3 vừa rồi. Nhưng mà tiểu bang Texas của chúng ta thì cái chỉ số nó tăng lên tới 1.1% trong cái tháng 2 và tháng 3. Nếu mà chúng ta so sánh vào cái tháng 12 hoặc là tháng năm rồi và tháng 1 đầu năm thì cái chỉ số nó chỉ có tăng vào khoảng 0.4% mà thôi. Người ta thấy rõ là giá cả của tiểu bang Texas hay là cái khu vực địa phương nó có vẻ hình như là nó tăng nhanh hơn một chút xíu so với lại cái giá cả trung bình trên toàn quốc trong hai cái tháng vừa qua, ngoại trừ về thực phẩm, rồi cái chất cồn chẳng hạn như là bia rượu hoặc là những cái loại nước uống, và cái chi tiêu về vấn đề y tế. Riêng về quần áo, không biết là vì lý do gì mà quần áo cái giá cả nó tăng lên tới 5.2% trong hai cái tháng vừa qua. Và giá xăng dầu thì như quý vị cũng đã thấy thì mấy ngày trước cũng có tăng một chút xíu, nhưng mà người ta dự đoán là giá xăng dầu vào mùa hè này thì tiểu bang Texas tương đối không có cao so với lại những cái năm trước. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì tiểu bang Texas của chúng ta là có kỹ nghệ khai thác dầu hỏa nên là giúp cho giá xăng dầu bình ổn. Và bởi vì chúng ta cũng có được nguồn năng lượng như vậy nên là những cái chi tiêu khác như là người dân cũng ít chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, cũng như là cũng thị trường công ăn việc làm ổn định, nên nói chung tiểu bang Texas của chúng ta là nhất rồi anh Quang Hưng ạ. Và chuyển qua vẫn là một bản tin liên quan đến đất đai bất động sản. Tuy nhiên lúc nãy cô Nguyên giới thiệu đến quý thính giả đó rằng là cơ hội để mua nhà tại Detroit, Nhưng mà nếu mà quý thính giả cảm thấy những ngôi nhà đó vẫn còn chưa đủ lớn và vẫn muốn đầu tư nữa thì hãy đi qua bên Ý, bởi vì chính phủ Ý hiện đang rao bán một hòn đảo chứ không phải là một ngôi nhà nữa. Nhưng mà hòn đảo này thì cũng nghe qua cũng hơi ghê ghê, bởi vì đây là một hòn đảo theo như người ta nói lại là đây là một hòn đảo bị quỷ ám. Một hòn đảo ở Ý vốn được mệnh danh là một trong những nơi bị ma ám nhiều nhất trên thế giới sẽ được bán đấu giá để mang lại một khoản tiền giúp cho chính phủ Ý. Theo đó, việc đấu giá hòn đảo Bovesilia sẽ diễn ra vào tháng tới, trong khi chính phủ Ý hiện đang rất là thiếu tiền. Đây là một hòn đảo không người ở tại khu vực Venice, nằm cách quảng trường Thánh Mark chỉ vài phút, nằm trong một số năm tài sản lớn, vốn bao gồm một lâu đài, một tu viện, cũng sẽ được đem đấu giá online vào tháng tới để giúp cho chính phủ Ý giảm bớt một khoản nợ khổng lồ của mình. Hòn đảo này rộng khoảng 7 hectare. Đây là từng là trạm kiểm dịch dành cho các tàu đến Venice vào thế kỷ thứ 18. Và sau khi dịch bệnh được phát hiện trên hai con tàu, thì hòn đảo đã bị bỏ hoang và từng là nơi đón những người mắc bệnh truyền nhiễm được dẫn tới đây. Và với vì sự việc đó nên là truyền thuyết cho rằng là những người Venice bị ốm, tức là rất là nặng, thì thường được chở đến đây để chờ chết. Và hồn ma của họ sau đó được quay lại trở lại ám hòn đảo này. Một bệnh viện dành cho người già vốn được mở ra trên hòn đảo vào năm 1922 và hoạt động cho tới năm 1968 thì bị đồn rằng là đã từng thực hiện các thí nghiệm đối với những người mắc bệnh hiểm nghèo. Các thí nghiệm này cho một giám đốc bệnh viện thực hiện và sau đó thì người này cũng đã bị hồn ma ám như thế nào dẫn đến phải tự sát. Và hòn đảo đã đóng cửa cho đến ngày nay đối với các du khách. Tuy nhiên, có một người dẫn chương trình tại Hoa Kỳ đã từng tới hòn đảo cũng nhờ thực hiện một cái show. Nhưng sau đó anh ta cũng bị ám ảnh và cũng bị mất qua đời. Chính phủ Ý hy vọng rằng người chủ nhân mới của hòn đảo sẽ đầu tư vô để biến hòn đảo này thành một khu du lịch với những bệnh viện hoặc là khách sạn để cho người ta có thể đến tham quan. Và hợp đồng dài 99 năm nhằm thiết kế lại hòn đảo này. Thì không biết anh Quang Hưng có hứng thú với cái hòn đảo này hay không thì có thể đến đây đầu tư để có thể sở hữu một hòn đảo khá là lớn đó anh Quang Hưng.
Nhưng mà nếu mà chúng ta có đủ tiền kìa. Nếu mà có đủ tiền á, thì mua cũng không có sao, mình đừng có ở thôi phải không ạ? À? Đầu tư mà. Vâng, thưa quý vị thính giả, là phần tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày thiệt là vui và hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Chào anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, kính chào anh Quang Hưng cùng quý thính giả. Xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày làm việc thật vui, thật bình an. Và xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.